Ngày 28 tháng 8 năm 1977.
Vũ trụ càng không muôn loài qua, tu hành quyết chí tự xuyên qua, con đường gai góc quanh co tiếng, thế cảnh nôm na vẫn hợp hòa. Vũ trụ càng không này, muôn loài đều được tiến hóa sau định luật của sanh khắc của nó hết. Tu hành quyết chí tự xuyên qua, mình phải vượt qua mọi cái con đường gai góc quanh co, mình phải tiến, chứ đừng có sợ vì việc này, vì việc kia, vì việc nọ mà không tiến. Thế cảnh nôm na vẫn hợp hòa, họ làm gì làm thì cõi tạm mình đã thấy rõ rồi, vẫn hòa hợp rồi để tiến, không có lo. Cho nên những người không tu, tại sao người ta đau khổ trong nghịch cảnh? Với cái cảnh này họ cũng không chịu, cảnh kia họ cũng không chịu, cảnh nọ họ không chịu, thì họ tự nghịch lấy họ kẹt mà làm cho mình càng ngày càng bất lực, không có tiếng nổi. Hợp hòa chung tiếng gần xa, nơi nào cũng có, thông qua sự tình đó ở chỗ nào cũng tiến bộ được. Đừng nói chúng ta ở trong thành phố này chúng ta mới sống được, mà liền trên núi chúng ta cũng vẫn sống, cũng rốt cuộc rồi cũng có sự sống của nó. Con người cho nên ở thế gian họ nói có số mạng, nhưng mà người tu thì biết rằng con người nó có sự thanh tịnh và có bộ óc sáng tạo, luôn luôn ở nơi nào nó cũng tiến hóa, nó cũng thông qua sự tình hết, chứ không có bị kẹt đâu mà sợ. Vui buồn lẫn lộn do mình, tình thương đi trước vạn linh trung hòa. Đó, vui buồn lẫn lộn do mình, thì chuyện vui chuyện buồn là mình bày biểu, lục căn lục trần nó làm cái điều đó, thét rồi nó quen rồi nó bộc lộ ra, thể hiện những cái chuyện không hay, làm cho nội tâm rối loạn, đó là do chủ nhân ông điều khiển. Mà tình thương đi trước, lúc nào chúng ta cũng đem sự thanh nhẹ, hòa đồng, thương yêu cởi mở trong tinh thần xây dựng đi trước, thì vạn linh trung hòa, cái nào nó cũng tiên, không có cái nào kêu không tốt. Nhưng mà tại vì họ không chịu lưu ý tới thì không tốt. Bây giờ một cọng rác mà họ lưu ý tới thì họ nói cái cọng rác đó vẫn hay, vẫn tốt. Một đống phân đó, bây giờ họ ca tụng rồi cái đống phân đó cũng là quý giá, không phải chuyện tầm thường. Không có phân đâu có trồng được cây cối, hoa quả cho chúng ta ăn ở đây, mà nhiều người không hiểu, biết một, không biết hai, biết mặt, không biết trái, rồi đâm ra lộn xộn. Khổ không, than khổ thấy xa, quỷ nguyên cũng vậy, cũng là số không. Người khổ, không than khổ là người đã thấy xa rồi. Khổ rồi hết khổ, sướng rồi hết sướng, nắng rồi hết nắng, lạnh rồi hết lạnh, họ thấy xa. Quy nguyên cũng vậy, cũng là số không, không có cái gì mà đang lo, đang buồn hết. Chẳng cần cầu nguyện ước mong, chỉ lo tự sửa cảm thông nội tình, không cần cầu nguyện xin ai hết. Nhưng mà mình sửa mình là mình tiến gần tới tất cả những nơi sáng suốt đại giác. Sửa rồi, tự hiểu lấy mình, khó tu là bởi tâm tình đa đoan. Đó, mình sửa rồi thì mình hiểu lấy mình rõ ràng. Tất cả các bạn tu ở đây, ở trong chỗ động loạn cách mấy đi nữa, các bạn chỉ tu sửa lấy mình và hiểu mình thì không bao giờ các bạn có sự động loạn. Mà mình khó tu là bởi tâm tình đa đoan, nghe chuyện này, nghe chuyện kia, nghe chuyện nọ rồi để tâm vô. Chứ thiệt là mỗi người có một căn quả, có một nghiệp duyên khác nhau, có một cái tâm tình khác nhau, có cái sự động loạn khác nhau. Mà nếu mà chúng ta chịu tu, chịu sửa rồi chúng ta thấy rõ cái sự sai lầm của chúng ta thì đâu có động loạn. Thiên cơ chuyển hóa pháp tràng, đưa người tiến tới con đường khó đi. Thiên cơ luôn lúc nào đưa chúng ta xuống thế gian bao nhiêu sự khó khăn rồi. Pháp tràng là cái khó khăn, cái nghịch cảnh là cái pháp tràng đó, đưa các bạn. Sau cái nghịch, sau cái sự đau khổ các bạn mới biết tu. Sau cái sự khó khăn các bạn mới biết tưởng còn ngoài cái này còn những cái gì sáng suốt hơn nữa. Đưa người tiến tới con đường khó đi. Các bạn luôn luôn gặp những cái nghịch cảnh, chứ không bao giờ mà để suôn sẻ cho bạn. Suôn sẻ các bạn đâu có tu, các bạn ở trong nghịch cảnh các bạn mới tu. Đi trên gai góc như ghi, tiền căn hậu quả cũng vì lòng tham. Mà chúng ta tu ngày nay, chúng ta gặp những cái gai góc khó khăn, trở ngại đó, thì chúng ta mới nhớ được. Ta gỡ được cái cọng gai đó, chúng ta mới biết rằng cái cọng gai nó đâm vô trong chân tôi, rồi nó đau, mà sau khi tôi gỡ ra tôi vẫn tiếp tục tôi đi là tôi thấy tôi có sự thành công. Tôi nhớ mãi mãi không bao giờ bỏ. Tiền căn hậu quả cũng vì lòng tham đó. Tiền kiếp tôi đã tham, kiếp này tôi càng tham thêm nữa thì càng khổ thêm. Tham rồi chẳng được vẫn lạc, gây thêm phiền não, khổ cam cực hình đó. Tham rồi, đó, tiền kiếp đã tham, rồi kiếp này xuống học tiếp được cũng tham nữa, cũng được cũng vẫn lạc, mà gây thêm phiền não, khổ cam cực hình đó. Lúc đó chúng ta phiền não sai quay chừng nào là cái khổ, khổ là cái nghiệp. Cái nghiệp là cái cực hình, làm cho chúng ta chậm tiếng, bực tức, than thở khóc lóc đủ điều. Xét xem trời đất chân tình, đến không là cảnh tự minh giải tà. Mình xét xem trời đất chân tình, sự không động sáng suốt, cao siêu đã tạo ra cái quyền di của tạo hóa và cho chúng ta mọi thức giác tự hiểu, tự sửa, tự tiến. Mà chúng ta tiến tới đến không là sửa được rồi, là cảnh tự minh giải tà. Mình hiểu rồi thì đâu có còn mà tà tâm nữa, đâu có còn lộn xộn nữa. Pháp tràng dẫn tiến thông qua mỗi đàn mỗi nẻo đều là tinh vi. Sau sự khó khăn mà chúng ta đạt được pháp tràng, sự khó khăn dẫn tiến thông qua, chúng ta thông qua được rồi, thì mỗi đàn mỗi nẻo đều là tinh vi, không có cái nào sâu hết thảy. Cái nào cũng tốt, cái nào cũng cái viền quyền di của trời đất sắp đặt hết. Con ma, con quỷ, thần, thánh, cây, cỏ, hoa, quả, vạn vật, bây giờ các bạn bình tâm xem xét lại, tất cả đều là tinh vi. Không phải là sự muốn của người có thể làm được, nhưng mà cái sự muốn đó nó cũng do cái thiên ý trong tinh thần xây dựng sáng suốt thì nó mới đạt được. Còn mà đi về cái sự muốn của lục căn lục trần tạm bỡ ngắn ngủi đó không bao giờ đạt được. Sắc duyên, duyên sắc hợp thì độ người tiến hóa sân si chẳng còn. Cái sắc duyên, duyên sắc hợp thì chúng ta ngày nay chúng ta tu, sự tiến hóa chúng ta đến đâu sẽ gặp gỡ những người bạn ở thế gian, rồi chúng ta độ cho họ tiến hóa thì sự sân si của chúng ta cũng không còn, mà họ cũng sẽ tiêu được. Hai phương diện, không còn sự sân si, không còn sự tranh chấp, thì chúng ta thấy thiên đàng trước mắt, thấy tình thương cởi mở, thấy vạn linh tiến hóa, thấy chân lý rõ rệt ở trước mắt chúng ta. Cho nên chúng ta là người tu, nó ở trong cái giới siêu phàm. Về thanh điển mới siêu phàm. Thanh điển là các bạn thấy sự sáng suốt. Sự sáng suốt đó không có cái gì lay chuyển nó được. Trong cái tỉnh luôn luôn nó tỉnh cứ giữ cái phần đó thôi. Chứ không có nên mà lấy được một phần sáng suốt đó, rồi lợi dụng cái sáng suốt đó, rồi làm hư hết trong cái cơ tạng, rồi làm cho lục căn lục trần nó càng ngày u muội, nó không làm chủ lấy nó được, là tại vì chủ nhân ông, cái lỗi của chủ nhân ông không biết xây dựng từ ly từ tí ở bên trong, nhưng mà biết cái sự hao thắng, tưởng là ta hay ta giỏi rồi ta bị đọa bị nạn là ở chỗ đó. Cho nên các bạn tu, tôi hướng để các bạn hướng về thanh điển. Khi mà cái trung tâm bộ đầu hướng về thanh điển rồi thì lục căn lục trần nó cũng phải hướng, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu đó, rồi tất cả đều tiến lên. Rồi cái bộ càng ngày càng sáng suốt, càng ngày càng nhẹ nhàng, thì có cái gì ô trượt mà nó bám cho mình được. Cho nên cái sáng suốt luôn luôn ảnh hưởng cái tâm tối, cái sự tâm tối đâu có ảnh hưởng sự sáng suốt được. Thì trừ phi các bạn bị tắt đèn rồi, không có ánh sáng, thì tự nhiên cái bóng tối nó bao trùm cái đèn đó thôi. Mà khi cái đèn đó mà nó bật sáng rồi thì tất cả những bóng tối phải vang ra, chứ không có hòa hợp với cái ánh sáng được, nó tự nó tan rã. Cho nên các bạn phải cố gắng tu để hiểu sự sáng suốt. Như tôi đã thường nói, cái chủ nhân ông nó là sáng suốt, nó là một điểm hào quang. Tuy rằng nó tiểu, ở trong tiểu thiên địa này nó nhỏ, nhưng mà nó vẫn quản lý, nó thoạt lớn thoạt nhỏ chứ không phải nhỏ đâu luôn, nhỏ không đâu mà bằng như các bạn tưởng. Ngự ngay trung tim để làm việc, từ bên đầu trên đầu tới dưới chân đều là do nó quản lý và nó kiểm soát, nó chịu trách nhiệm hết thảy. Bây giờ nó thức giác, nó tu, nó là chủ nhân ông, nó càng ngày càng cởi mở, càng ngày càng nới rộng, nó biết cái bản thể này là càng không vũ trụ. Mà càng khôn vũ trụ cũng do hào quang sáng suốt chuyển qua xuống, khai thông mọi nẻo, mọi đường đang lô bịch đây. Thì cái phần linh quang của nó cũng vậy. Nó càng dung bồi sáng suốt thì nó càng qua đồng bên trên. Thì cái sự mà lô bịch trong cái tiểu thiên địa này không còn ở với nó nữa. Nhưng mà luôn luôn sáng lạng, hào quang sáng suốt, đi đến đâu đem sự sáng suốt và thanh tịnh đến đó. Cái chuyện đó là mới là cao quý, cái đó mới là trường sanh. Các bạn thấy sự trường sanh trước mắt và do sự công phu các bạn đã tạo và tìm ra, bạn thấy cái trường sanh rõ rệt không có mất. Đó là cái phần sáng suốt. Sáng suốt đó không phải đèn đuốc thế gian, không phải nhiên liệu thế gian, nhưng mà thanh điển hòa hợp với thanh điển mới đạt được sự sáng suốt cao siêu đó. Nên chúng ta tu ở đây là về thanh điển, trở về thanh điển, trở về nguồn cội hào quang, đại hồn ở thượng cảnh. không phải ở dưới thế gian này. Nhưng mà rốt cuộc khi mà chúng ta đạt lên trên thanh rồi thì ta dồn xuống dưới đều là chân lý. Mọi nẻo hấp, mọi linh tính, mọi sự cộng đồng kết hợp tại thế gian trong định luật hóa sanh đều nằm ở trong chân lý. Nó có sự sáng suốt, nhỏ lớn đều có hết thảy. Nhưng mà nó chịu ý thức được trở về với nó và vun bồi sự sáng suốt đó không? Nếu vun bồi thì nó cũng hòa đồng như mọi giới, nó tiến nhanh hơn. Còn không thì nó sẽ sống theo định luật tự nhiên rồi nó cũng tiến. Thành ra ở bên trên dồn xuống đều là chân lý, không có cái gì sai quay. Cho nên nhiều người thế gian tu ở đây rồi, rồi cầu nguyện rồi xin ông bà tại sao không giết cái thằng đó, nó con tôi mà nó nghịch với tôi này kia nọ, rồi cầu nguyện cho nó chết, cái đó không được. Nó sẽ tiến hóa theo định luật tự nhiên và nó sẽ có nghiệp quả, nghiệp duyên của nó cũng ở trong định luật tự nhiên. Cho nên cái căn cân của tạo hóa nó rất cân bình, cũng như cái lưới mà các bạn đang sàng sảy lúa gạo ở đây cũng vậy nữa. Nó có định luật, trong cái quy tắc của nó có hết trọi. À, cái lỗ bể lớn là có chừng, nhưng mà cái hột nào mà nó được mập tròn lớn là nó biết dung bồi, lo liệu cho nó được phát triển thì nó được ở lại. Còn cái hột nào mà nó lép thì nó rớt hết. À, rồi nhiều người nói, tại sao ông trời không có công bằng, cái luật định tạo hóa không công bằng, mấy cái hột kia lại rớt mà mấy cái hột này là tụ đó. Thì tại người không hiểu, bởi cái luật định căn cân phải công bằng. Còn ông lưới trời mà không công bằng thì đâu có còn càn khôn vũ trụ nữa. Có còn càn khôn vũ trụ thì có công bằng. Mà những người, những hột lép đó nó bị rớt xuống rồi, nó tưởng rằng nó có thể trở lại cái lưới đó không? Có thể trở lại. Nếu nó chịu tu bổ, chịu sửa chữa, chịu ăn năn hối cải, rồi kỳ sau nó sẽ mập tròn như những cái hột kia, thì nó sẽ được ở bên trên thay vì xuống dưới. Đó, chứ giờ các bạn tu ở đây cũng vậy, các bạn dung bồi được cái luồng điển các bạn lớn rộng thì hỏi cho làm sao các bạn xuống địa ngục được, các bạn sao làm sao đi vô trong cái sự bực tức được, các bạn làm sao dính vô trong cái sự buồn tủi của thế gian được, không có. Mà các bạn dung bồi nó lên cao thì tự nhiên nó ở trên cái lưới công bằng của căn cân tạo hóa ở bên trên. Còn các bạn không, các bạn lấy cái đạo tạo cái đời, lấy một phần sáng suốt đó rồi phân phối ra nhiều việc, lấy cái tưởng ta thông minh rồi đè ép người này người kia người nọ, thì thành cái sự sáng suốt nó càng ngày càng lép rồi, nó không còn nữa, thì tự nhiên nó phải rớt. Rớt đó trong đạo khi còn xa đọa. Tu mà chậm tiến, không biết tình thương là cái gì, tu mà thiếu tu, không biết sự sáng suốt của ta và giá trị của ta phải đem để ở vị trí nào. Nghe biết bi trí dũng mà không biết làm sao để đạt tới bi trí dũng. Đó, ta chỉ có cái hào quang sáng suốt mà thôi. Cho nên các bạn thấy rõ, tôi so sánh với một lúa gạo và cái lưới để cho các bạn thấy rõ hơn nữa. Nhưng mà bây giờ chúng ta tu đây, quá trình các bạn tu cũng không, chưa tu cũng không khác gì cái hột lép. Các bạn sợ việc này, sợ việc kia, sợ việc nọ, sợ đủ thứ. Các bạn làm cái hào quang lép xẹp chứ không có gì hết. Bây giờ các bạn tu rồi, các bạn thấy thanh thản ổn định trong nội tâm này, thì các bạn thấy cái hào quang các bạn càng ngày càng lớn rồi, càng ngày càng nhẹ rồi, càng ngày càng sáng suốt rồi. Các bạn đâu có sợ cái gì nữa. Thì từ cái khởi điểm tới ngày nay các bạn đã dung bồi được, thì từ ngày nay các bạn sẽ dung bồi thêm để đạt tới kết quả cao đẹp, trường sanh, lên hòa hợp với đại hội thiên không ở bên trên. Thì cái chuyện đó, hành trình đó, chính các bạn phải tự đi và tự tiến, chứ không có người nào mà dìu dắt các bạn được. Dìu dắt trong giai đoạn đầu cho các bạn thấy sự eo hẹp các bạn, rồi các bạn tự hành tới ngày nay các bạn thấy có thể phương tiện để làm cho các bạn nới rộng và tiến qua thêm. Thì từ đây các bạn phải nắm đo để tiến qua, thầm tu thầm tiến, nó mới đạt được kết quả cao siêu. Cảm ơn các bạn. Có hỏi gì hỏi mà đi lên chút rồi về. Chủ nhật nhịn đói này, ít hơn, nói vậy vừa thôi. Chủ nhật không ra nghỉ,
không được làm cho họ
nè. Nghỉ ngày cho nó khỏe. Dạ rồi, ai thương mình ai giúp mình đâu, mình không giúp mình ai giúp mình. Bắt nó làm việc quá nó hư.
bao tử tim gan nó cũng như cái chiếc xe hơi,
nghe không? Mà bây giờ mình xài nó quá nó yếu, thì mình phải dưỡng nó chứ, xài cho nó có chừng thôi. Chứ không phải ăn ngon ăn sướng đó là khỏe đâu, ăn ngon ăn sướng là bệnh đó. Cho nên nhiều người mập mạnh rồi đô rồi đánh rầm rầm sủi bại đó là ăn ngon ăn sướng quá. Tôi nhờ tôi tập thể thao tôi ăn ngon ăn sướng mà bây giờ nó bể gân máu sủi bại không hay. À, hôm qua ở ngoài Kim Hải cũng có một ông. Ông không biết là dư máu, ăn ngon ăn bổ không à. Rồi nó sủi bại rồi ông tiếp tục đi thầy thuốc bắc uống thuốc, bổ 45 thang nữa. Càng uống nó càng ăn ngon, mà càng uống lại càng không nói chuyện được. Nó câm luôn, á khẩu luôn. Thì gia đình chuẩn bị cho ông chết rồi thôi, bỏ đói ông. Ông nhịn thét nó hạ tăng xong ông nói chuyện lại được. Nhưng mà giờ ông đi chưa được. Rồi ông tới đo máu thấy ông 19 độ máu. Rồi nói cho ông nghe ông bị huyết áp cao. Ông nói tôi đâu có biết huyết áp cao là cái gì. Ở nhà còn kêu thầy cho thuốc bổ chân gà chân vịt cho tôi ăn thét rồi tôi đớ lưỡi tôi nói chuyện không được. Rồi nó bỏ đói nó tính trông tôi nhịn đói thét bây giờ tôi sống lại. Đó là gì? Cái áp huyết cao là do gì? Do cái tham ăn và thức ăn. Nó tham ăn thức ăn nó thể đi tới. Cho nên bệnh huyết áp thì phải biết hạn chế sự ăn uống. Thì nó không có đến nỗi.
18 con trai mà có ăn đậu hũ
à? Có.
Đậu hũ nó lên máu không?
Chút chút là tôi không có ăn nhiều.
Đừng có ăn đậu hũ nhiều.
Không có ăn nhiều.
Tôi
không có ăn cái gì nhiều hết rồi bây giờ. Mà ăn cơm nhiều là nó mập. Ăn cơm nhiều là thịt cứng ghê lắm. Rồi phải bớt.
Trứng gà
mặn
hay chay không
ta? Trứng gà ăn chay chứ, chay chứ đâu có mặn.
Nếu mà trứng gà chay thì chắc trứng gì cũng chay.
Chay chứ gì đâu, trứng mà ăn chung gì. Nó không có trượt mấy.
Cô ma cũng vậy.
À, nó đâu có trượt. Nó không có trượt, nhưng mà mình ăn chứ. Vừa vừa, nhớ nghĩa là ăn mà nó mập mà thịt nó cứng, nó coi chừng cái gân nó cứng. Thịt cho phải làm, cho nó lỏng lỏng, tôi mới vào đây xuống. Bà Pháp có cái cho cái chén cơm to rồi bà độn cho một chén rồi ăn cho nó cứng. Bữa sau tôi phải đem cái chén theo, không có xài cái chén của bà. Bà cứ sợ tôi chết đói hoài. Cứng lại rồi. Ở nhà hôm rồi tôi làm nó mềm, nó nhịn ăn nó mềm, bên này cứng lại.
Dạ, vậy mà thường nó nói nếu mà thịt mềm là yếu không ta? Thịt mềm là sao yếu?
Yếu nhưng mà không nên cứng, lớn tuổi không cứng. Nó cứng rồi nó có cái bệnh kia bằng huyết áp cao mà cứng hết trọi cơ thể. Anh có gặp những cái bệnh đó chưa?
Dạ.
Nó cứng như là một người võ sĩ vậy đó. Một chỗ nào nó cũng cứng hết đó. Không có tốt. Đó vì sau đó là bác sĩ kêu phải đạp xe đạp. Không cho đi xe hơi, đạp xe đạp cả ngày. Một ngày phải tập đạp xe đạp còn 20 cái số nó mới mềm lại. Đạp xe đạp tốt lắm. Lội bơi với đạp xe đạp. Mềm.
À, rồi tốt, nếu mà cô rơ mà cứ chạy hoài thì cũng tốt.
Nó quen nè, không có mệt, nó quen.
Thì làm sao nó đi hoài.
Nó quen, nó mới sao. Hôm nay không có đi ra Kim Hải, đi có đi Long Khánh hả?
Làm đá.
Có nhiều người nói tôi lúc này trẻ lại nữa.
Trẻ.
Hả? À. Mà lại ăn khổ chứ không phải ăn sướng. Tôi thích ăn rau sống. À. À. Ngủ cũng có nhiều. Ngủ đâu có nhiều.
8 lần lên, 8 lần chạy lại, 5 lần.
Hả?
8 lần chạy lại, 5 lần.
Không phải tăng sông lên là làm việc nhiều. Làm việc nhiều. Đâu có lên bao nhiêu đâu. Cũng vậy à. 14, 15, 14, 15.
Trước ngày ông Tám nói ăn chay, ông Tám nói ăn chay là cái điểm nó nhiều, đo đã xong nó lên.
Tôi hả?
Dạ.
Không, phải làm việc nhiều nó lên. Lên có bao nhiêu? 16 là nhiều lắm rồi. Thế đó là mình làm việc nhiều.
Nó có người mở nhau chứ cũng là chăm chăm lên. Bà uống thuốc thì nó làm đạo, đưa thuốc uống thì mới. Cái bà nhức mỏi, bà mấy ông cách mạng cho bà thuốc cao không tốt thì bà uống rồi bà lên. Trần làm cháu bà lên cái gì chứ?
Có. Cao bổ, thuốc bổ, thuốc bổ, thuốc bổ. Nhiều người không biết thuốc bổ cũng như có ông Tiều Trần Phát đi tới chăm ngoài đó. Là ông hồi trước ông đi với một đứa con với sách cây gậy. Bây giờ ông đâu có tự ông đi xe lô lên Chợ Lớn chăm, rồi tôi xuống Bà Rịa thì ông xuống Bà Rịa chăm. Điên mình à. Là bây giờ ông nghe lời, ông ăn không no. Nghe là ăn 4 chén cơm mà ăn 2 chén thôi. Cái đó nó cũng đỡ lắm. Nhiều người ở thôn quê, nhiều người bị tăng sâu mà không biết. Bởi vì có nhậu là quý rồi. Ha, ăn dỗ hoài mà. Lớn tuổi thì đám này mời tới đám kia mời dỗ. Dỗ thét rồi bây giờ nghe là xui bại luôn. Tôi hỏi cho tại sao anh uống rượu nhiều như thế, nó dỗ hoài. Đớ lưỡi luôn, ăn nó dỗ hoài. Rồi bây giờ ngưng, không có cho ăn uống gì nữa thì bây giờ đi được. Cái đó nhịn ăn là được. Lần lần cái chân đi lại đi một mình khỏi người ta dắt. Hôm nay có nhiều cái bệnh như là cái khiêng tới nằm la liệt cũng bị thân xong. Cũng là ham ăn.
Vậy có nhiều người đi ăn dỗ vậy rồi trúng gió là chết luôn.
Cho nên trong gia đình nên phổ biến về cái y lý. Mua những sách y học cho nó coi. Con nít là nó biết, sau này nó lớn tuổi nó biết ngừa. Chứ đừng ăn ngon cái đó là được gì đâu, không có được gì hết. Cho nên mình tu ở đây một thời gian người ta không thích ăn. Ham ăn, thích ăn là cái bệnh. Còn thích ăn là còn cái bệnh. Mà nó đổi lại, nó thích tu là nó ăn cái thanh điển. Nó lại bớt bệnh. Và con người nó tươi, trẻ lại. Nhờ ăn thanh điển nhiều. Tôi bây giờ ban đêm tôi đâu có dám ăn.
Không
ngưng hết. Số mơ có đi làm thì ăn cơm đi làm. Còn không có làm việc gì thì tôi cũng nghĩ luôn. Ăn ngọ thôi, ăn bữa trưa thôi. Uống nước.
Nếu như vậy chắc cái ngủ nó cũng song song những cái ăn đó hả?
À.
Ngủ nó cũng song song những cái ăn.
Ngủ ít.
Nếu mà ngủ nhiều hay là hoặc là nếu mà ấy, không như ăn.
Ngủ ít nhưng mà cái lúc mà khi mà thiền cao rồi, không phải là anh ngồi thiền mới hưởng cái thanh điển. Nó có một lúc nào thấy mình cũng như trộn nhộn nhoi như cứ nằm đó mà thấy nó nhoi nhoi chỗ này. Đó. Rồi cái lúc đó mà nó xuất ra được rồi á thì nó chỉ ăn cái thanh điển ở trên này. Lúc đó là nó nhoi được rồi thì nó lại bớt thiền. Nó bớt thiền là bởi vì tại sao nó đi làm việc từ ở trên này đi kia thôi. Cho nên nằm lúc nào mới nhắm con mắt thì thấy nó sáng một cách sung sướng nhẹ nhàng, nó lại hưởng cái phần đó. Nó ngủ. Người thế gian thấy nó nhắm mắt nhưng mà lúc nào nó cũng tỉnh hết. Từ khi nó có ngáy là nó có ăn uống này kia nọ là nó ngáy là nó ngủ. Là cái trực khí của cái thực phẩm nó lên rồi làm cho nó ngáy một chút rồi nó tỉnh. Chứ còn cái ngủ của nó là thiền là ngủ lắm. Nhắm con mắt mà thấy thanh tịnh mà sáng suốt nhẹ nhàng đó là ngủ của nó, ngủ của người đạo. Ngủ mà không ngủ. Ngủ mà không ngủ. Làm mà không làm. Đó. Bây giờ nhiều người xuất hồn lên gặp Ngọc Hoàng Thượng Đế, thấy ngồi chơi không có làm gì hết. Mày làm mà không làm. Bởi vì cái hào quang nó sắp đặt ở đâu thì nó chạy theo cái chiều hướng. Chừng nào người nào động nó là nó chuyển qua, động nó là chuyển qua, động nó nhưng không động nó cứ giữ bình thản tự nhiên. Mà nó chuyển qua trong định luật công bằng thôi. Chứ không phải nó giúp người này nhiều mà bỏ người kia, không. Cái hột nào mà được ở lại thì nó đưa đem lên, còn hột nào mà không được ở lên thì nó để chỗ đó thôi. Chứ không có làm cái gì mà kêu mà ép người ta, không có cái chỗ đó. Cho nên nhiều ông tiên ông đi tới Ngọc Hoàng, ông nói cha đó không có làm mẹ vậy, ngồi không. Giờ không thấy bỏ đi. Thì cái vậy đó. Rồi bây giờ hỏi chứ cái phần hồn của mình có làm gì đâu. Bây giờ hỏi tất cả là tay chân mắt mũi tay chân làm việc, chứ thằng cha này đâu có làm. Anh thấy không? Thằng cha này không có làm, nhưng mà thằng cha này làm. Không có thằng cha này thì mấy này không có làm được cái gì hết. Thấy chưa? Anh ấy thấy rõ không đó? Là Ngọc Hoàng Thượng Đế này mà không làm thì tụi này không có làm gì được hết. Cúp cái này là nó tiêu. Mà thấy nó không làm gì hết mà không có nó không được. Nó không làm mà nó làm. Thấy chưa? Cho nên hiểu, muốn hiểu vũ trụ càng khôn là phải hiểu phần hồn. Ngọc phần hồn là tiểu hồn. Là Ngọc Hoàng. Cai quản cái tiểu thiên địa này càng khôn vũ trụ. Từ sau lưng là vũ trụ, càng khôn là ngũ quẩn ở bên trên. Thấy không? Đó, nó cai quản hết. Mà không có nó là tắt hết tụi kia. Thấy gớm không? Mà dòm đó thằng không làm gì hết. Cho nên tại sao ta tu, ta kêu mình trở về thanh tịnh, trở về cái vị trí làm chủ. Chủ nhân ông.
Nó mà nó tịnh như vậy, khi mà mình trở về càng gần tới nó chừng nào mình càng lại không làm gì hết.
Không làm gì hết. nó là hết nghiệp rồi. Nghiệp là tạo ra nó mới có nghiệp. Còn phần hồn không có bị lạng quạng xuống gan, không bị lạng quạng xuống tỳ, không có bị lạng quạng xuống thận, nhưng mà nó vẫn ở trung ương. Thì lúc đó nó là kêu bằng hết nghiệp. Cho nên bên trên mà người ta có xuống chiếu là con hết nghiệp rồi, con ở đi chơi con cũng có cơm ăn, nói vậy đó. Còn nó còn nghiệp là nó phải làm. Chứ nghiệp là cái gì? Nó tạo ra. Nó tạo ra cái ý muốn. Thấy không? Rồi nó dồn cục thành cái tánh. Mà cái tánh đó nó tạo cho nó khổ, tạo cho chủ nhân ông bấn loạn. Thấy chưa? Khi nó giải được cái nghiệp rồi, nó ở trung ương, không có gì hết. Thì nó đi đâu, nó thấy nó cũng rảnh. Mà ở trong cái chỗ người ta làm thiệt khó, mà nó thấy không có gì khó, cái gì cũng dễ hết. Bởi vì nó nắm được cái chủ quyền rồi. Thấy chưa? Mình chưa? À, rõ ha. Chứ còn người ta nói, ôi cho Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực đại thiên tôn, sợ quá. Đâu có phải, mình đây nè. Mình niệm cái đó là niệm mình trở về với mình. Mình làm chủ cái càn khôn vũ trụ mà mình không biết. Thấy không? Mình ở đây nhỏ nhưng mà mình thả lên nên cái chất đó nó phải về với cái chất đó. Mà cái chất đó đang quản lý cái kia, mà cái chất này đang quản lý cái này cũng vậy thôi. Mà lấy cái gì chứng minh càn khôn vũ trụ là lấy khối óc, mà khối óc mình đang quản lý đây nè. Ai quản lý khối óc? Thấy chưa?
Không biết càn khôn vũ trụ thì cũng dùng cái tâm này mà biết thôi. Không ngoài cái tâm này.
Ngoài này thì không có gì hết. Không biết gì hết.
Như vậy cho nên khi nào mình thấy mình mà cực tịnh rồi thì tất nhiên là mình là trở về như là Ngọc Hoàng rồi.
Chứ gì nữa? Mà thấy mình làm việc nhiều. Mà làm việc bằng điển. Anh hiểu không? Cũng như hồi xưa có cái cơ hội mà anh ngồi đó nè. Telephone, nhưng mấy người mà đã làm qua những cái công chuyện là telephone, telex, TV rồi này kia kia nào bấm nói chuyện. Thằng đó nó làm việc nhiều lắm. Nhưng mà dưới thằng cha Lăng Tông nó nói thằng đó nó ăn ngồi không, nó bấm, nó không có chút bụi nào dính trong mình, tôi khiên thấy mẹ. Nhưng mà cái thằng này nó mới tạo ra cái của cải nhiều và nó giúp đỡ nhiều người. Thấy không? Còn cái thằng kia nó làm có một chút à. Nhưng mà nó so đo với thằng này. Cho nên Ngọc Hoàng bị chửi hoài. Phần hồn mình bị lục trần nên nó chửi hoài. Ông làm mẹ vậy, ông cứ muốn đi chơi, bây giờ tôi bị đụng xe này, cán vậy cắn tôi nè. Ông muốn cái là tôi chết rồi đó. Ông có làm gì mà ông phá hoại thôi. Thấy chưa? Nhưng mà cái trách nhiệm, cái sự đau của dưới chân này là cái đau ở trong con tim. Anh thấy không? Khi bệnh hiểu về y lý, nó liên can với nhau hết. Nó liên can với nhau hết. Nhưng mà chủ nhân ông chịu trách nhiệm. Con gì thì nó chửi thằng chủ chốt á. Cho mấy người dưới nó không có bị chửi, mấy này nó ăn chung gì. À. Nó chửi ngu, nó chửi anh ngu là cái tâm anh khổ, chứ cái ngón chân anh đâu có khổ. Anh thấy rõ chưa? Nhưng mà phân bì thì ngón chân nó ra nó phân bì. Anh thấy không? Thấy rõ chưa?
Thấy rõ. Cái chân nó muốn bằng như là cái tâm.
Muốn bằng cái tâm. Nó muốn người lên mà nó không biết gì hết.
Mà chính cái chừng nó không minh, nó mới nghĩ là nó khác với tâm, cái chính nó là tâm.
Đó. Cho nên, đó, rồi bây giờ mới nói sơ sơ, đó là mở cái thông minh. Nhất lý thông vạn lý minh. Các bạn đang học một cái khóa rồi, các bạn hiểu tất cả kinh tế cái gì các bạn hiểu hết. Cho nên nhất lý thông vạn lý minh là ở chỗ đó, ráng tu để hiểu. Hồi trước mình học bao nhiêu công chuyện đó, bây giờ mình tu mình để hiểu bao nhiêu công chuyện nó hay hơn. Và thấy nó sống động hơn. Cho nên cái nghề chuyên môn các bạn sẽ giỏi lắm. Không có tầm thường đâu. Siêu mà, đâu có tầm thường.
Đáng kêu là sống trên chân lý, đi đứng đầu chân lý là vì sao? Là vì mình thấy nó rõ ràng mặt như ban ngày.
Có gì đâu phải lo.
Nó như vậy thôi.
Có gì đâu phải lo. Con ma tại sao nó sống khổ? Tại nó muốn khổ. Thấy chưa? Nó tạo cái khổ cho nó. Thấy không? Rồi bây giờ nó muốn sướng được không? Nó sửa cái khổ thành cái sướng được. Tại nó không chịu sửa. Có cái gì đâu. Thấy không? Tại nó không chịu sửa mà thôi. Thì cái luật công bằng để sẵn cho nó hết. Nó không chịu sửa thì nó bị kẹt. Nó sửa nó không có kẹt. Cho nên chúng ta tu, ta hiểu được cái lý đó, chúng ta vui lắm. Không có cái gì kêu bằng kẹt, không có gì kêu bằng thắc mắc. Cái luật định tự nhiên hẳn có như vậy rồi. Anh hưởng không hưởng là thôi.
không ai bắt buộc, thấy không?
Khi mà mình thấy cái chân lý nó bao trùm. Trước kia là mình thắc mắc tại làm sao lại có nhiều chân lý vậy? Chân lý là chỉ có một, sao có nhiều? Nhưng mà mình, tại mình ở từng cái khía cạnh của cái đó, khi mình hiểu cái bao trùm được, cái nào nó cũng ở trong hết, cái nào nó ở ngoài hết, thì mình thấy cái nào nó cũng cũng có cái lý, cũng là chân lý hết.
Khi mà anh muốn biết chân lý, ai nói gì anh phải trở về cái hào quang không động, rồi anh xét đó cũng là chân lý. Anh thấy không? Tôi đã nói rằng cái ly này nó ở trong cái chỗ tối tăm ra sáng suốt rõ ràng. Anh thấy hột cát, anh thấy có đâu có phát quang như vậy. Nhưng mà sau ngày điêu luyện rồi nó thành cái ly này. Anh thấy không? Anh phải tu là phải luyện chứ. Còn tôi cái miệng tôi nói tôi tu mà, nhưng mà tôi không luyện. Tu mà thiếu tu, thấy chưa? Tu là phải luyện. Chứ cái miệng tôi nói tu mà tôi không luyện, tôi không có luyện tánh, tôi không luyện rèn, tôi để cho nó cứ tối tâm hoài, nó thiếu sáng suốt. Tôi phải luyện. Cái vật kim khí mà nó có sự sáng suốt hỏi chứ con người của mình linh động như vậy mà tại sao không tạo được cái hào quang sáng suốt cho mình? Thế từ cái dĩa này là miếng đất chứ có cái gì đâu. Đất như mà giờ nó làm nó thấy không? Nó cũng có sự sáng suốt của nó. Nó rất tự hào và hãnh diện, thấy không? Đó thì đó là tại vì mình hướng về thanh điển nhiều, nó rất tốt. Cũng như không còn gì nữa. Chừng nào mà để máy vô mới nghe được cái tí, mình không có, không phải như hồi trước mà nghe đập bập bập nữa. Không có
gì. Tôi nghe điện thử nắm vô cái điện chạy là tôi nắm
vô. Lần lần nó nhiều cái chuyện rồi nó xét cho mình hiểu, nó đi tới pháp tràng là những nghịch cảnh nó tới, à bây giờ đúng cái này tôi mới hiểu cái kia, những cái kia tôi hiểu cái nó, đúng cái này tôi tiến, đó là cái pháp tràng dẫn tiến con người. Chứ không phải nói pháp tràng, cái pháp tràng. Chúc cha ông Phật xuống rồi ông đem cái pháp tràng. Không biết pháp tràng là cái gì? Pháp tràng là cái nghịch cảnh. Đụng rồi mới tiến, đụng rồi mới biết. Nhiều người tu, nó đưa tiến qua tới chỗ đó, rồi nó nghi ngờ rằng tại cái pháp này tôi mới bị cái đó. Tại cái pháp này tôi mới ngu sững như vậy. Nhưng mà nó không biết nó phải đi tới cái cỏ xác đó rồi nó mới tiến qua ra cái chỗ thông minh hơn nữa. Không hiểu. Thấy không? Bởi vì đi tu mà đi lên trên là nó nhắm vô trong cái định luật tự nhiên của thanh điển rồi. Nó phải đụng nhiều nó mới thấy, nó mới tiến qua. Có nhiều người nói, trời ơi, vợ tôi nó tu như vậy, con tôi nó tu như vậy mà tại sao nó bệnh hoài? Cho nên đi tắt thì nó phải trả cái nghiệp thân nhé. Cái nghiệp thân, còn nếu không nó để lai rai tới già nó dồn cục rồi nó làm một cú nằm đó rồi không biết trời đất rồi thành ma quỷ luôn. Còn cái này nó trả cái nghiệp thân trước rồi tới già nó thanh tịnh, nó tỉnh táo để nó đi trước khi đi. Thấy không? Nó mới đi lên trên kia được. Còn bây giờ ta tu tắc là nó phải trả cái nghiệp thân trước, bệnh này, bệnh kia, bệnh đó, nó lộ ra hết. Rồi nó mới yên.
Thường đó bên đây có bà thầy này không Tám? Tôi nhận xét rồi, thấy bà thầy có một cái định tánh cũng là khá cao lắm, không hiểu rằng là cái đó là nó tại sao bà thầy lưu biến ngồi lắm mà sao bà thầy cái tánh có vẻ định dữ lắm không
Tám? Thì đó, cũng cái tu lúc nào cũng có sự giáo dục ở bên trên. Đó, thì lần lần sẽ hiểu. Sẽ đi tới à, thì cái người nào cũng có cái sự phát triển của họ. Nhưng mà tùy theo sự phát triển, như tôi đã nói ở bên trên à, phải gặp cái pháp tràng, phải đụng cái này, đụng cái kia, đụng cái nọ, nó mới mở, nó mới tiến. Còn cái mỗi người có nó có một cái căn nguyên khác nhau. Coi nó trở về thanh tịnh hay chưa. Nếu nó trở về thanh tịnh thì nó đạt được nhẹ. Còn nó không tịnh tịnh thì nó không đạt nhẹ được. Chứ không có nói cao hay là thấp. Cái pháp của chúng ta không có nói tu cao hay là thấp. Đối với những cái pháp khác là có cao có thấp. Đó, có cao có thấp là có giai cấp. Mà có giai cấp là giới hạn cái mức tiến hóa. Anh thấy chưa? Còn cái đằng này không có giai cấp. Không có cao, không có thấp. Nhưng mà thấy người đó thanh tịnh hay là không, mình học sao trở về cái thanh tịnh họ. Rồi cái kết quả gặt hái được ở bên trên thì mọi người tự biết lấy. Đó, cái chứng minh ở bên trên, người thế gian không có thể tỏa cho người thế gian biết được. Thấy không? À, mỗi người nó có cái hay ở bên trong. Tôi hay từ tiền kiếp, đã điêu luyện nhiều kiếp, ngày nay nó mới đi tới. Cho nên không có nên ca tụng cái hay của một người nào. Nhưng mà tìm hiểu người đó đã thanh tịnh chưa, để mình học cái thanh tịnh của họ mà tiến thôi. Hiểu chưa? Nhiều người nói, tôi thấy tánh tôi, bây giờ tôi sửa liền. Cũng không. Năm. Còn sân, phải sửa dòm xét lại. Nên như này, để vậy không được, phải để qua bên này. Chậm lại đi. Cái gì cũng cho nó chậm lại, chậm lại, chậm lại, chậm lại, chậm lại, nó mới gỡ rối. Còn nôn nóng chừng nào thì nó dồn cục, không có rỡ rối. Cái chậm đó là sao? Ngồi đó cho người ta chửi. Coi mình hiểu mình không? Đó là học cái nhẫn đó. Cho người ta khi dễ, cho người ta xài xẻ. Chứ nó hỏi tại sao thằng nhỏ mà nó tới chăm cứu, nó chửi, nó gây tôi khoái nó. Tôi thích nó bởi vì nó là thầy tôi. Tôi có cơ hội sửa tánh. Phải không? Tôi có cơ hội xác nhận cái tánh tôi nó tiến hóa tới đâu rồi. Thì ông thầy đó không bao giờ tôi bỏ ông. Thành ra tôi không bỏ ông thì một ngày ông gặp tôi, ông chịu không được. Ông thương. Trở lại ông thương. Ông thương rồi ông rời ông đi làm việc. Tôi nói bây giờ cơ hội này đi làm phước đi. Nó đi làm phước. Nó đi làm phước. Nó giúp người này, người kia, người nọ. Vì chuyện quan trọng nó cũng giúp người ta được. Nó thấy tôi làm phước bây giờ tôi vui. À. Thì tôi nhờ nó thì nó phải nhờ tôi. Hai người đồng tiến. Có cái gì mà phải lỗ. Cho nên ở trong góc nào mình cũng có cái cơ hội tiến. Tại mình thiếu thanh định mình không tiến. Nha. Như tôi tới tôi gặp cô Châu, tôi không thèm nói chuyện, tôi ghét mẹ, không nói. Tôi làm sao tôi tiến? Sao tôi tìm hiểu tại sao tôi ghét người ta? Tôi tâm to. Bây giờ tôi làm sao để hai người gọt rửa cái sự tâm tối đó? Tôi có cơ hội tôi nói chuyện. Bây giờ không có cơ hội nói chuyện, tôi phải bằng hành động. Bằng thái độ. Thái độ thương yêu, tìm hiểu đối phương. Không có thái độ ghét đối phương. Hay ghét người là ghét mình. Thương người là thương. Tôi nói hoài. Cái chìa khóa khai thông mà không có biết nắm. Không biết nắm là kẹt. Dễ lắm. Nghe tôi nói dễ lắm mà về thực hiện. Sao được. Làm sao được. Nhưng mà phải được. Cho nên vợ lớn với vợ bé cũng vậy. Vợ lớn ghét bà vợ bé. Tôi hỏi có một câu, chị thương chồng chị không? Thương con chị không? Thương. Thì cái của chồng chị thương luôn đi. Nó nói không được, không dám ơi. Thì tu cái gì? Có một ông trời mà chị không chịu đậu trời chung, làm gì mà sống được. Thì lần nó sửa tánh. Nó biết thương đối phương, nó biết thương con có vợ nhỏ, rồi nó biết thương cái hoàn cảnh có vợ nhỏ. Lần mình nói sơ sơ, mình thấy nó chưa làm được, nhưng mà mình cái tâm tư và cái tâm lành của mình, một ngày kia bà đó sẽ đối xử bà đó tốt. Cái tâm tư mình cứ gửi điều lành cho họ, rồi từ một ngày nào họ bộc lộ ra nói, tôi phải bắt ông đem tiền mỗi tháng cho mẹ con nó. Nhưng mà về đây ở không được, nhưng mà phải nuôi. Thì lo cho nó, tôi nói vậy tiến bộ rồi, nhưng mà sẽ tiến bộ nữa. Rồi lần rồi chị em trong cái quả địa cầu này không có khác biệt nhau đâu. Nhưng mà chưa chịu được. Rồi lần nó sẽ đi tới. Nhưng mà cái người mà muốn sáng suốt, muốn dạy một cái người mà để tiến tới toàn hảo thì phải có đầy đủ từ bi và kiên nhẫn. Chứ mày không nghe lời tao, tao bánh mày đâu có được. Không, không thẳng. Nó sẽ đi tới trong cái ý thức hệ của nó sẽ tiến tới gần gần, nó sẽ thấy. Rồi nó sẽ thương yêu nhau. Cho nên, ở thế gian chỉ nói có cái khó. Nhưng mà thiên đàng nói là pháp tràng sẵn có, rất dễ. Các con su thế gian, các con tu rất dễ. Tại sao? Hoàn toàn là nghịch cảnh mà con có đầu óc sáng tạo. Con sẽ tiến qua khỏi nghịch cảnh là con là Phật. Rất dễ, không có cái gì khó. ở trên dòm xuống thì dễ, và dưới thế gian thì tại sao nó cứ nuôi dưỡng ở hạ tầng này, hạ trung thượng, ít nhất nó tu nó phải đem nó trên này, nhưng không nó cứ để dưới này làm sao nó tiến hóa. Để dưới này nó cho nó là thông minh, làm sao thông minh được? 1 triệu năm cũng không có thông minh. Đừng có nói tu 100 năm, tu 1 triệu năm cũng không có thông minh, cứ giữ chỗ này không có thông minh. Mà lên được trên này mới là thông minh. À, nhất ly thông dạng ly, mình hiểu được càn khôn vũ trụ rồi là dễ.
Thường các nhân sĩ đó là anh thì cái hành động đó là như là sửa tánh theo hình thức động. Cũng có những trường hợp sửa tánh theo hình thức tịnh chứ ông Tám?
Nó có, bởi vì nhiều người nó tùy theo cái cơ duyên của nó. Có người nó đâm con thì nó không phải đi chữa bệnh ở bên ngoài, nhưng mà nó chữa bệnh với con nó. Đó, một cặp nó ngồi yên đó, nhưng trời, con tôi mà tôi nói nó không nghe, thì nó phải đi trị bệnh đó thay vì đi chăm cứu người ta. Thấy chưa? Tùy cái hoàn cảnh và cái duyên nghiệp của nó. Rồi có người nó đối với bạn bè cũng vậy nữa. Nó tu để nó sửa, nó ăn năn cái tội lỗi của nó, là nó sửa cái tánh của nó. Nó đối xử tồi bại với người ta, mà trong lúc người ta tốt với nó hoài, thì nó phải sửa cái tánh nó. Nó sửa tánh bằng nó nhớ, nó ghét người đó, thì nó được cơ hội sửa cái tánh nó. Cho nên nhiều người ghét tôi chừng nào thì người đó nó sẽ tiến bộ. Bởi nó ghét tôi, nó phải hỏi ơi, tìm hiểu tôi, nó thấy tôi càng ngày càng nhẹ hơn nó, thì nó mắc cỡ, nó phải sửa. Nó cũng được cơ hội sửa tánh. Thấy không? Là nó thương nhớ tôi, nó cũng được sửa tánh. Thấy không? Thì mỗi cái duyên nghiệp khác, mỗi người làm một cái phận sự khác. Có người ra mắt 24 trên ăn cơm rồi là rửa chén, quét dọn nhà, ăn cơm rồi rửa chén dọn nhà, tao đâu có thì giờ đi chăm cứu. Thì cái rửa chén dọn nhà mà biết được chân lý thì cũng sửa tánh được rồi. Đâu phải chăm cứu mà sửa tánh. Thấy không?
Tại vì tôi nhìn sai. Ông đi ra, ông ta là ông phải chừng qua đổi tình tự là thì cái hoàn cảnh của ông bắt ông phải đi ra bà vậy.
Bởi vì mỗi người nó khác. Bởi vì tại sao ông phải đi như vậy trong lúc này, thay thế cái việc mà ông đã học và ông nung nấu từ hồi nào bây giờ. Ông muốn nung nấu, ông học, ông muốn giúp nhiều người. Nhưng mà nó không có cơ hội. Thì bây giờ ông phải lấy cái này để ông giúp bạn Linh. Nó cũng vậy, nó thay thế cho cái chuyện đó, thành ra nó đỡ cho ông vừa tu mà vừa tiến hóa.
Đạp xe đạp mà từ đây mà đạp bộ mà qua tới nhà bè đi về, trong khi đó công chuyện thiệt nhiều nữa chứ không phải là ông lãnh lỗi nữa.
Nhưng mà cái từ tâm nó bắt buộc. Cái giá trị đó không có thể trưng bày ở thế gian. Nhưng mà mắc lắm mua không được. Nếu anh kể lại thì mắc lắm. Mắc lắm mua không được. Không có bán. Cái đó không có trưng bày ra bán được. Dù giá ha?
Mà ông có cái lợi cái là không ai dám đề nghị mà trả thù lao cho ông hết. Trong khi những bạn đạo khác thì là nếu mà không nhận thù lao thì không được. Như bà thầy nói là nó làm cái bao lì xì khởi dụ, mà nếu không nhận là không được. Trong khi người ta thấy học sĩ vậy không ai dám đưa gì cho ông hết. Thành ra ông cũng có cái phần cảnh của ông.
Bởi vì cái chuyện mà cái người mà biết đóng góp, cái người mà có cái tâm từ bi đi trị người, và cái người kia mà họ biết đóng góp trả tiền cho người đó, thì họ cũng chuộc được cái phước nhé. Bởi vì cái người từ tâm này họ sẽ lấy cái đồng tiền họ sử dụng trong cái lúc hữu sự của những người hoạn nạn. Thấy không? Nhưng mà cái đó nó hiệu lực hơn là cái tiền trong túi người ta móc ra. Cái tiền này tiền đóng góp của người bệnh nó giá trị lắm.
Được thành đồng rồi.
Phước.
Anh xin đồng nhớ mà anh đồng đừng có nói cái tên tôi, nói tên Phật đạo đó. Anh nói vậy thành ra nó một phần nào nó mất cái chuyện tốt của tôi làm. Cái chuyện thứ hai đó là trong lúc tôi làm với những người này, tôi cảm ơn ông quá, tôi bắt đầu lại tiếp tục và niệm Phật, nhớ cho tôi và niệm Phật nhiều hơn nữa. Mà tôi là tôi tám một qua đã có cái trường hợp, tôi về tôi gặp những người ông tám mình nói ông ngài thì đây là cái gì tôi sắp tôi trị cái chị đó dễ không hết. Mà tôi kêu tôi đến chị thì chị cũng gian học, cũng có học hiền, tôi nói thôi bây giờ hôm nay tôi yêu cầu chúng mình là những người trí thức, chị làm cho tôi một cái thí nghiệm về khoa học.
Hôm nay chị bắt đầu chị niệm Phật từ hôm nay cho tôi.
Ừ.
Tôi trị chị.
Ừ.
Bởi vì tôi quan niệm với chị là tôi đem cái điểm của tôi vào với chị.
Ừ.
Mà cái thân thể chị là cái điểm. Mà chị tiếp điện, chị phải niệm Phật, chị mới tiếp điện tôi được. Mà chị không biết, chị không niệm Phật không tiếp điện nữa. Hôm nay, tôi không tin mà anh bắt tôi niệm gì tôi hết. Vì anh, chị không tin là tại sao chị không tin? Là chị thấy nó vô lý hay không? Thì chị thử nó có vô lý không? Rồi, nếu chị làm được, thì nó cũng không tin. Tôi ngồi tôi nói thôi, chị gặp quỷ rồi. Tôi nói thôi, giờ chị không niệm thì tốn niệm. Tôi về tránh, tôi về niệm. Tôi nói giờ chị không niệm, tôi niệm. Tôi về, tôi suy nghĩ lắm nhé. Tôi có vô lý không? Tôi ép người ta. Mà rồi, tôi nói, thôi chị hãy kể những cái này thử, thời gian coi nó là sao.
Ông biết, ông biết thái độ. Vì nếu mà ông muốn cho người thấy rõ về khoa học, thì ông có thể nói rằng, tôi có một phương pháp rất hay. Để cho chị ổn định tâm thần, lập thận thị định tâm, hỏi làm cái gì đó thì chỉ co cái lưỡi răng kề răng. Khi mà chỉ co cái lưỡi răng kề răng rồi á, chỉ co thử coi thấy có nước miếng nó chảy ra mà bây giờ cái nước miếng nó chảy ra mà chị không có tập trung cái luồng điện mới cách nghĩa rõ ràng. Cái ý niệm chị phải mượn cái chữ nam, nó cái âm thanh nó tập trung ở đây đó, nó thuộc cái mắt khoa học chỉ rõ ràng thì nó chuyển ở đây á, mô thì nó cái răng ở đây nó rút cái thần kinh trong bộ đầu trong cái không mà có, trong cái không chỉ thấy không ổn định nhưng sau này nó ổn định. Cái luồng điện nó chạy đi đâu mình phải cách nghĩa, phải chậm chậm nói cho họ nghe, họ thấy rõ là tại sao dùng cái tiếng đó ở trong music nó có cái đi lên và đi xuống, cái luồng điện đó mình nhẹ phụ cho người ta thấy sâu rộng hơn một chút. Di tập trung bao bao linh tinh khí thần, tinh khí thần nó chỉ căng răng rồi, nó tập trung rồi thì nó chỉ càng ngày càng phát triển. Cái luồng máu ở trong con tim phân phối điều hòa, nó ổn định thần kinh. Phật là thanh tịnh, quy về chỗ rúng là nơi thanh tịnh, nó điều hòa cơ tạng. Chỉ về ý lý, rồi chỉ niệm như vậy và chỉ hiểu như vậy, bệnh gì cũng hết chứ khỏi. Đó, tôi nói sơ sơ ông nghe rồi ông viết ra một cái bài như vậy. Đó, rồi người nào mà cách nghĩa như tôi cách nghĩa rõ,